Mình xuất ra thế thì mình vào một cái hoàn cảnh, ví dụ như ông sư phụ mình không hợp, rồi ông sư phụ đó tự nhiên cái ông nhìn thấy mình đó là ông ghét, tự nhiên mở miệng ra là ông chửi, rồi huynh đệ xung quanh cũng như vậy, rồi mình phải làm nhiều công việc mà mình muốn, ví dụ mình muốn cái khác không có được, thì lúc đó tâm mình nó muốn thoát đi. Mình không muốn ở trong đó để nó trở thành một cái oan gia hay cái gì hết á, mình muốn thoát đi. Nhưng mà một khi mà mình muốn thoát mạnh á, thì mình phải phát cái tâm của thanh văn. Mình phải nghĩ ở đây được cái gì. À, thầy cũng hạp mình, thấy chửi la mắng, mà làm gì, mình không có tu tập gì được hết. À, mình không có được học hỏi tu tập hết á. À, cái bổn phận của mình xuất ra là để tu tập, để giải thoát. Mình dứt khoát phải theo cái con đường đó, theo cái tâm nguyện đó mới đúng. Thì là mình phải ra đi thôi. Ra đi tìm đạo. Nhưng mà một khi á, mình phát Bồ Đề tâm lên, thì tự nhiên là mình phải ở lại. Tự nhiên là mình phải chịu đựng. Tự nhiên là mình phải nhẫn nại. Mình không phát Bồ Đề tâm á, mà mình phát tâm thế gian á, thì mình có thể nói cự lại ông thầy luôn. Mình mà bức quá thì khỏi tu nữa chứ gì đâu. Lúc đó ông thầy lại năn nỉ. À, còn thôi thì mình cự hết á, vậy. Còn nếu mình phát cái tâm thanh văn á, thì mình nửa đêm mình vượt thành ra đi. Thì đi tìm sang bên Thái Lan, bên Tây Tạng, bên Bồ Đề Đạo Tràng, bên có thể Miến Điện này nọ, mình tu tập. Vậy thôi, chỉ tu với pháp mà thôi. Nhưng mà phát Bồ Đề tâm một cái kẹt cứng hết. Bỏ đi không đành, làm sao cũng phải chịu. Đó là mình phải nhẫn nại và phải rất là nhẫn vô cùng, chịu đựng, phải vì tâm nguyện đủ hết. Thành ra chính vì vậy á, mà một khi mình biết là phát Bồ Đề tâm lên một cái á, là tự nhiên nó có cái năng lực nó dính mình vào trong cái nghiệp đó. À, mà mình phải giải quyết cái nghiệp đó một cách đúng theo pháp, đúng theo tâm đạo. Còn của Đại Thừa, còn ngoài ra đó nữa thì nó không đúng. Cho nên tự nhiên là mình sẽ bị dính. Vì vậy á, mà muốn sinh cực lạc á, dĩ nhiên Phật phải tới. Bây giờ đó mình không phát Bồ Đề tâm mà mình lại do nghe danh hiệu của Phật A Di Đà, mình mới bắt đầu muốn sinh, mình mới tạo công đức. Mình lại còn trói buộc tâm tưởng của mình về cõi cực lạc, mình không có phát một cái Bồ Đề tâm đối với chúng sinh ở cái cõi của mình. Này, dĩ tâm hồi hướng muốn sinh đức tôi. Cho nên câu nói đó chỉ là nếu mà cái kết quả nó mà không được toại nguyện thì tôi không thành chính giác. Thành ra chắc chắn rằng là sẽ được cái kết quả đó. Còn cái nguyện thứ 18 đó là bất cứ một chúng sinh nào không có phát Bồ Đề tâm, không nói phát Bồ Đề tâm, mà chí tâm tin tưởng ưa thích, thì chỉ trừ những trường hợp năng nghịch hủy báng chính pháp. Còn trường hợp 20 đó là nghe danh hiệu đó rồi, đó hệ niệm vào nước đó rồi, là có một cái lòng tin và có sự tu tập như vậy. Cho nên chắc chắn là quả toại, mà không nói là trừ trường hợp, tại vì trong trường hợp này là tránh những cái ngũ nghịch với gì rồi. Đấy. Là nương, khi mình ở cõi này mà mình đã nương theo Phật rồi, tức là vào trong cái nhiếp thủ của Phật A Di Đà rồi. Thành ra như vậy đó là ba cái nguyện 18, 19, 20 đó thì thuộc về vãng sinh. Ở phương khác vãng sinh tới thì mình thấy là như vậy, mình có thể nhận xét mà mỗi người nếu ai học hỏi suy tư nghiên cứu kỹ lưỡng, tư duy cho nhiều, thâm nhập thì cứ thử nhận xét có ý kiến gì nữa. Thì tóm lại đó là mình biết rằng là nếu mà nói lại thì để cho mình dễ nhớ, thì nguyện thứ nhất, nguyện thứ nhì là nói về Tam Ác Đạo và không có đọa Tam Ác Đạo, không có Tam Ác Đạo và không đọa. Nguyện thứ ba, thứ tư là nói về thân tướng màu da và thân tướng đồng nhau. 5, 6, 7, 8, 9 là các thần thông. Nguyện thứ 10 là không có tham thân, dù thân tướng rất đẹp xinh ở cõi đó. Nguyện thứ 11 là tất cả người trời trong cõi đó đó là không hề có tà định tụ và bất định tụ. Không có chuyện lưỡng lự, ở cõi đó là chỉ có một hướng đi đến chánh giác, diệt độ niết bàn mà thôi. Đó là cái nguyện thứ 11 này, để cho nó là một cái để cho mình nói chắc rằng là sinh về cực lạc rồi là phải thành đạo. Chứ nó không có cái chuyện gì ngoài cái đó nữa. Vì mình đã bị nhiếp ở trong cái nguyện và đã được về đến cực lạc rồi thì là nguyện nó phải thành. Nguyện thứ 12, 13, 14, 15 là về vô lượng. Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng thánh chúng. Vô lượng thọ là 13 và 15. Tức là Phật cũng vô lượng thọ, mà chúng sinh ở cõi nước đó cũng vô lượng thọ. Nguyện thứ 16 là cái nguyện mà không có cái danh tử bất thiện ở cõi đó. Nguyện thứ 17 là nguyện là tất cả chư Phật đều phải ca ngợi danh xưng A-di-đà. Thì các nguyện 12, 13, 14, 15, 16, 17 thì đều được ca ngợi ở trong kinh A-di-đà hết rồi. Nguyện thứ 18, 19, 20 là nói về các chúng sinh ở các phương khác đến vãng sinh. Bây giờ khi mình tu tập á, mình có những cái tâm nghi ngờ gì á, thì mình lấy cái gì ra để giải quyết cái nghi của mình? Mình lấy kinh ra, mình lấy trong kinh nó có nói về những điểm đó, và đặc biệt mình lấy các nguyện, 48 nguyện của Phật ra. Bây giờ mình nghi mà mình có được sinh hay không, thì Phật có nguyện như vậy, Phật đã thành Phật rồi, mình làm đúng như vậy thì là mình được sinh. Thành ra bây giờ cái nghi á, nó chỉ đôi khi á, nó là có nhiều cái nghi là do bởi vì mình chưa hiểu, chưa biết, chưa nghe gì hết. Còn có nhiều cái nghi á, là do tâm của mình nó chưa có tập trung vào cái pháp tu. Có nhiều cái nghi nữa đó là do cái tập khí của mình, do một cái nghiệp chướng tập khí nào đó. Thì tất cả những trường hợp đó nó đôi khi nếu nó do tập khí, một cái thói quen, cái nghiệp chướng thì mình phải sám hối. Nếu nó do cái tâm mình lơ lửng, nó không có tập trung vào cái tâm nguyện, sự tu tập á, nó không có tập trung vào pháp môn á, thì mình phải tinh tiến mà tu tập. Thì tự nhiên mình sẽ thấy từ từ nó giải hết mấy cái đó. Nguyện thứ 21, nếu như tôi đắc Phật, trời người trong nước mà không chọn thành mãn 32 tướng đại nhân, không thủ chính giác. Như vậy là không phải chỉ có một mình Đức Phật có 32 tướng, mà tất cả chúng sinh ở cực lạc đều có đủ 32 tướng tốt. Nguyện thứ 22, như tôi đắc Phật, chư Bồ Tát chúng trong cõi Phật phương khác mà lại sinh vào nước tôi, thì tất cả cứu cánh đều đến cái địa vị nhất sinh bổ xứ. Trừ họ có một cái bổn nguyện, muốn như thế nào thì cứ tự tại mà làm. Bổn nguyện giáo hóa của họ, giáo hóa chúng sinh, thì họ sẽ được như ý. Bổn nguyện của họ chẳng hạn như là vì chúng sinh, cho nên mình mới mặc cái áo giáp hoằng thệ vào, là cái nguyện rộng lớn, lấy đó là áo giáp để vào trong cõi của chúng sinh ấy. Rồi mới tích lũy cái gốc đức độ thoát tất cả chúng sinh. Do cái nguyện đó cho nên dạo chơi cái nước của chư Phật, quốc độ chư Phật ấy, tu Bồ Tát hành, cúng dường mười phương chư Phật Như Lai, khai hóa hằng xa vô lượng chúng sinh, khiến lập cho họ thành đạo vô thượng chứng chân. Siêu lên trên khỏi các cái hành thông thường và các chư địa thông thường, và ngay trước mặt mình tu tập đức hạnh phổ hiền, tức là giúp cho chúng sinh ấy, siêu việt như vậy. Do cái tâm nguyện mà muốn lợi ích cho chúng sinh như thế đó, cho nên các Bồ Tát sinh về cực lạc rồi ấy, các Bồ Tát đó, đó có thể quay trở lại các phương khác và làm tất cả những cái công việc lợi sinh như vậy. Chứ không có tiến vào cái địa vị nhất sinh bổ xứ. Tiến vào địa vị nhất sinh bổ xứ á, là hễ mà xuất hiện một lần nữa với con người á, là thành Phật. Cho nên các vị đó họ dừng lại ở chỗ đó, không vào chỗ đó, tiếp tục đi khắp mọi nơi ở địa vị Bồ Tát thập địa trở xuống thôi, đi khắp mọi nơi như vậy á, để độ chúng sinh, để mà khai mở cho chúng sinh, để dạy cho chúng sinh tu tập đức hạnh phổ hiền, vượt lên trên các cái chư địa bình thường của thế gian. Nếu không như vậy, không thủ chính giác. Tức là nếu mình sinh về đó, chắc chắn mình đến nhất sinh bổ xứ, dù trong khoảng thời gian bao lâu nhưng mà chắc chắn. Và ở đó mình sống vô lượng, thành ra chắc chắn trong một đời đó. Và nếu trừ trường hợp là mình muốn đi các nơi khác tạo rất nhiều công đức độ sinh của Bồ Tát, thì đó là trường hợp riêng. Đó là nguyện thứ 22. Nguyện thứ 23. Nguyện thứ 24. Đó là về cúng dường chư Phật. Như tôi đắc Phật, Bồ Tát trong nước nương Phật thần lực cúng dường chư Phật trong khoảng bữa ăn mà không có thể đi đến khắp vô lượng vô số ức cõi nước chư Phật để cúng dường á, thì tôi không thủ chính giác. Nguyện 24, như tôi đắc Phật, Bồ Tát trong nước ở trước chư Phật hiện ra, muốn đây gọi là hiện kỳ đức bổn, hiện gốc đức của mình. Tức là muốn hiện ra cái bổn nguyện công đức của mình á, thì tự nhiên đó là cúng dường, các đồ cúng dường mà mình cầu mong tự nhiên hiện ra đều như ý. Nếu không như ý, không thủ chính giác. Tức là không những là mình nghe ở trong kinh A Di Đà nói vào mỗi buổi sáng, chúng sinh mỗi vị vạt áo đựng đầy hoa quý đem đi cúng dường thập vạn đức Phật ở các phương khác, đến giờ ăn là trở về cõi nước phạn thực kinh hành, mà không phải chỉ là hoa thôi, bất cứ một đồ gì mình muốn cúng dường, thất bảo, bất cứ một cái gì là tự động hiện ra hết, tự nơi cái gốc đức của mình nó hiện ra, tất cả các đồ cúng dường đều có hết. Nếu sau này mình học vô lượng thọ kinh, mình sẽ nghe nói điều này rõ hơn. Nguyện thứ 25, như tôi đắc Phật, Bồ Tát trong nước mà không thể diễn thuyết về nhất thiết trí, không thủ chính giác. Bồ Tát nào cũng có thể diễn nói về trí huệ nhất thiết trí. Nguyện thứ 26, như tôi đắc Phật, Bồ Tát trong nước mà không được thân kim cương Na La Diên, không thủ chính giác. Na La Diên là năng lực sức mạnh. Kim cương là không có thể phá hoại được. Na La Diên là sức mạnh vô địch của một loài trời. Nguyện 27, như tôi đắc Phật, trời, người, tất cả vạn vật trong nước đẹp sạch, sáng rỡ, hình sắc đặc thù, cùng cực vi diệu, không lường nói nổi. Cho dù bây giờ tất cả các chúng sinh nào mà đắc được thiên nhãn, nếu có thể rõ biết trọn vẹn được danh số các sự việc ấy, thì tôi không thành chính giác. Bây giờ nói về tất cả những cái trang nghiêm, các vạn vật đẹp trong nước, từ hình sắc, từ ánh sáng, từ tính chất cùng cực vi diệu mà đều không thể nào kể hết được. Nếu mà chúng sinh mà kể hết được thì Ngài không thành chứng giác. Đây là tất cả các dụng cụ trang nghiêm, đồ trang nghiêm của cõi nước đó. Như tôi đắc Phật, Bồ Tát trong nước, cho đến người ít công đức mà không thấy biết được cây đạo tràng, vô lượng quan sát cao 400 vạn dặm thì không thù chính xác. Đây là nguyện thứ 28 là về cây đạo tràng. Mỗi vị Phật đó đều thành đạo và có một gốc cây, ở dưới một cái cây. Cây đạo tràng Phật A-di-đà thành đạo ở cực lạc thế giới. Thì tất cả chúng sinh mà sinh về cõi đó, đó đều thấy biết được cây đạo tràng đó hết. Nhớ, mình nhớ điểm nghe, một cõi Phật đó, rất là rộng lớn, thường nói là tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên mình đừng có nghĩ là một cõi Phật nó chỉ như là một cái khu vườn thiên đường, cho nên ai về đó là đều có thể thấy biết. Mà mình đã biết là Phật A-di-đà phải hiện ra chim, chóc, Phật A-di-đà phải dùng năng lực gió thổi qua cây cối để phát ra những âm thanh. Thành ra cõi Phật rất là rộng lớn. Cõi Phật rộng lớn vô cùng, chúng sinh ở trong đó vô lượng vô biên. Thành ra cái thế giới đó nó rất là rộng lớn. Chứ mình đừng nghĩ nó chỉ là một cái khu vườn đẹp. Thành ra nó cái gốc cây đạo tràng đó, nơi Ngài thành chứng giác đó, cái nền tảng mà nơi Ngài ngồi thì thành chứng giác đó. Dù là cái thế giới nó rộng lớn đến đâu nữa, nhưng tất cả những người sinh về đó đều thấy biết được cây đó ấy đó. Hai mươi chín, ba mươi là về biện tài. Thế tôi đắc Phật, Bồ Tát trong nước, nếu thọ đọc kinh pháp phúng tụng chỉ thuyết mà không được biện tài trí huệ, không thủ chính giác. Nguyện 30, như tôi đắc Phật, Bồ Tát trong nước, trí huệ biện tài mà có hạn lượng, tôi không thủ chính giác. Giờ đây nhiều khi mình học đạo, học pháp, đọc kinh, tư duy. Nhưng mà học hoài mà nói cũng được, nghe hoài mà có nghe thấy hiểu mà nói cũng được. Thì mình biết rằng là cái mà nói, mà lý luận, mà trình bày đủ thứ, mà đả phá lẫn khai mở cho người nghe, cái đó kêu là biện tài, mà nó phải đúng pháp, phải có trí huệ. Thì ở cõi cực lạc đó, mà hễ mà đã thọ đọc kinh pháp phúng tụng chỉ thuyết là luôn luôn thành biện tài. Mà biện tài vô lượng. Thành ra bây giờ mình thông thường cái tâm lý con người ấy, mình làm chuyện gì ấy, mình cũng thấy ấy, huống gì là phát Bồ Đề Tâm. Mình làm thì mình mong muốn nó thành. Mà khi mình làm bằng cái thân này, bằng cái tôi này, ở trong cái cõi này, thì mình muốn cái thân này, cái tâm này, cái tôi này nó thành ở trong cái cõi này. Cho nên đôi khi mình làm hoài không xong, bảo mình chứ sinh cực lạc thế giới đi là được. Thì mình cũng cảm thấy nó không có muốn lắm. Mình muốn là muốn trong cõi này. Thế thì mình mới biết là một khi mà mình ra sức mình làm với cái thân này, với cái tâm này, với cái ý muốn nó khởi phát lên trong cái hoàn cảnh này, là tự nhiên nó sẽ dính vào trong cái cõi này. Huống gì là phát Bồ Đề Tâm như mình nghe khi nãy. Thế vậy đó. Đôi khi mình thấy, thí dụ mình học hoài không thuộc, mình thấy mình bực, mà tại sao mình có trí nhớ. Thì mình muốn thuộc là mình muốn thuộc ở đây. Thí dụ ông thầy ông la mình muốn thuộc đối với ông thầy, muốn thuộc đối với huynh đệ xung quanh, muốn thuộc là với cái thân này, với cái tên này, cái tuổi này, tên tuổi này, với con người này. Còn bảo mình về một cõi khác rồi ấy, thì tự nhiên mình thấy như là chắc mình không muốn như vậy nữa. Thế đó là mình nhận xét cái tâm lý của mình đối với vấn đề đạo. mà trong đó nó có vấn đề đạo, trong đó nó có là những cái thế giới khác, đó là cực lạc thế giới. Thành ra khi những cái điều đó, đó mình muốn chỉnh cái tâm lý của mình á, nếu mà mình cứ giữ như vậy á, thì tự nhiên mình khó tu. Mình muốn chỉnh cái tâm lý đó, đó thì mình phải có sự tu tập. Thành ra mỗi khi mà mình tu tập á, thì mình phải có cái cách tư duy của mình. Chứ mình đừng có để cho cái tâm lý tự nhiên của mình nó cứ hoạt động. Mình phải thấy là về cực lạc là mình được như vậy, ở cõi này á, không có được. Mà mình phải nhận xét là ở cõi này á, nó có rất nhiều cái nó trở ngại. Và cho dù mình có thông hiểu, có biện tài á, chắc gì người ta nghe. Con người nó vẫn quan cường lắm. Mà người ta có muốn nghe nó, người ta cũng phải có nhân duyên. Nghe rồi để đó cũng như không. Nghe mà hành theo người ta cũng phải có nhân duyên. Có nhiều người mình nói người ta bảo chứ đúng đúng vô cùng, nhưng mà rồi người ta đi theo con đường ta thôi. Thành ra mình phải nhận xét, trước hết mình nhận xét về cái mà mình muốn như vậy để làm gì nữa. À, mình thấy như vậy. Nếu giờ đúng nhất đó, là mình muốn mình có một biện tài nào đó để giúp mọi người, thì mình cũng biết đó, giúp ở cõi này nó không phải dễ đâu. Không phải là mình cứ nói đúng nói hay là người ta nghe đâu. Đó là mình phải suy xét đó. Cái điều thứ hai mình xét sâu ở bên trong đó, là mình muốn có biện tài. Thì nghe trong cái phương diện là mình muốn có biện tài thuyết pháp để đả thông cho mọi người thì nghe nó có vẻ như hay á, nhưng nghĩ kỹ lại đó, mình nhìn nhìn sâu sâu đó, nhìn phía sau nó một chút á, mình thấy hình như nó hơi ngã. Mình đi sâu nữa cái mình thấy nó hình như cái này nó tham tham á, hình như nó hơi ta đây á. Mình cứ đi sâu hoài á thì mình thấy nó ngã không à. Thành ra mình mới biết rằng là hèn chi mà Quan Thế Âm Bồ Tát không có cho mình biện tài thông minh lắm. Thành ra chính vậy mình mới hiểu là, rồi mình mới lại nhận ra một điều nữa là đó, nếu mà mình cứ có một cái ý muốn, mình cứ càng có nhiều ý muốn mà nó không có được hướng dẫn, nó không có được mà gọi là đả thông tuốt vào bên trong á, mình cứ vậy mình làm á, thì mình càng kẹt cứng ở trong cái cõi này. Thực ra mình kẹt ở trong cái vô minh, cái chấp ngã của mình. Thực ra đôi khi mình thấy hình như mình muốn làm một pháp sư giảng đạo, rồi mình muốn thấy mình đi đâu thì người ta cũng phải chắp tay cung kính với mình. Chứ còn thực sự ra đó là mình không có muốn cái chân chính trí huệ, mà người cũng muốn cái chân lý thực sự. Thành ra nếu mà mình về cực lạc thế giới thì cái gì nó cũng đúng hết, nó cũng đúng như vậy và nó cũng hay như vậy. Và mình phải một lần trong cái cuộc sống luân hồi của mình á, phải có một lần mình nhập vào trong cái chân chính đó. Thì lúc bây giờ cái chủng tử đó của mình á, nó mới mạnh mẽ. Và lúc đó mình có trở lại những cái cõi ấy, cõi này á, cõi Sa Bà này đó chẳng hạn đó, thì mình có cái chủng tử đó để nó kềm chế tất cả những cái tâm vô minh chấp ngã của mình. Thành ra chính vì vậy á, mình phải nhận xét như vậy á, để mà mình tu tập cái mong cầu, mong muốn. Đó. Mình biết rằng là cái mà biện tài ở nơi cực lạc thế giới á, cái đó biện tài nó mới đúng nghĩa. Còn biện tài ở nơi cõi này, trí huệ ở nơi cõi này, cho dù mình dùng chữ trí huệ đi chăng nữa đó, thực sự ra nó vẫn ô nhiễm vô cùng. Tâm thức của con người mình nó vẫn ô nhiễm như lắm. Thành ra bữa đầu tiên mình đã nghe đó, bây giờ mình có đến một cái con người nào có trí huệ, mình nổi tiếng vô cùng, chính mình cũng sợ phục, nhưng mà mình hỏi thử người đó, hỏi ý kiến người đó. Bây giờ là một vị thầy thì mình mà, thưa thầy, đời có là khổ không? Thầy có thấy đời là khổ không? Thì mình sẽ nghe vị thầy đó nói. Một khi mình có trí huệ, mình có kiến thức, mình có nhiều người khâm phục, và tất cả cái tâm của mình nó có cái gì thì nó cũng có cái thích cái đó. Ở trong cái thích đó nó có những cái cảm thọ, nó cũng thấy khoan khoái trong đó. Mình vừa được suy nghĩ, mình vừa được hiểu, mình vừa được mọi người khâm phục, tự nhiên mình cũng thấy thích, thấy sướng trong đó. Mình có thấy cái khổ ở trong đó không? Thì nếu mà cái vị thầy nó nói là dứt khoát là khổ, thì mình biết là đó là mình có thể đảnh lễ được. Còn nếu vị thầy nó nói loanh quanh nói cái đó, ví dụ vậy là người ta quá khích, hoặc là cái đó nó tiểu thừa, hoặc là này nọ gì đó, là mình biết ngay. Mình biết ngay là kiến thức của thầy đáng trọng, đáng kính. Nhưng mà về vấn đề luân hồi thì thầy ấy còn bằng nhau. Yêu đời thầy ấy còn ngang nhau. Và như vậy thì chúng ta cùng luân hồi với nhau. Nếu mà mình ưa kiến thức thôi thì mình cứ tiếp tục tôn trọng thầy đó. Nếu mà mình muốn giải thoát khỏi luân hồi, khỏi đau khổ thì bye bye, không cần. Vì những mình theo là mình sẽ bị nhiếp theo cái năng lực của ông thầy đó. Ông thầy đó, ông sẽ đưa mình vào luân hồi mạnh hơn nữa. Cho nên nếu mình phải hiểu đó, cho nên căn bản của Phật Pháp bao giờ cũng là phải thấy ra cái bất toàn của cuộc sống, cái vô thường của cuộc đời. Cũng phải thấy ra tất cả các pháp như mộng, như huyễn, như bảo ảnh, như lộ, như điện. Giờ đó mình có một cái thích thú ở trong đó, đó là mình bắt đầu mình thấy tất cả nó thật hết. Nó thật cái chừng nào thì mình cảm thấy mình được hưởng chừng đó. Và cái mình đang hưởng như vậy, mình không muốn mất cái hưởng nó, mình không muốn coi nó như là mộng huyễn bảo ảnh nữa. Thì lúc bây giờ thực sự ra là mình có giỏi mấy thì giỏi, thì mình cũng chỉ luân hồi như ai thôi. Và có bao nhiêu những cái nghiệp gì mình đã làm thì mình phải chịu quả báo của nó hết. Không cách gì mình thoát được. Cho nên đó là điều mình phải hiểu nó như vậy. Cho nên mình biết là thực sự ở cõi này á, mỗi cõi nó có tính chất của nó. Còn ở cõi này á, cái bản ngã, cái vô minh người ta rất mạnh. Cho nên cho dù làm sao đi nữa nó để bảo đảm á, mà mình không tự mình bảo đảm cho mình được, mà mình lại cứ phải muốn nương vào một cái người khác á, thì ở cõi này mình nên coi chừng. Mình nên coi chừng cái điều đó. Và tốt nhất á, chắc chắn nhất á, là nương thẳng vào Phật. Mà Phật Thích Ca thì nói với mình rõ một điều: ta nhập Niết Bàn rồi, ta không còn có đó để cho ai nương hết á. Nhưng ta đã giới thiệu tất cả trong kinh điển, có Phật A Di Đà, cho nên mình chắc nhất là mình đương vào Phật. Thực sự mình phải nhớ điều ở cõi này mà mình đi mình nương một người khác, mình đương một cách tuyệt đối thì nó không có toàn hảo. Nói thật thì bây giờ mình nói để cho nó rõ ràng, trong nó có nhiều cái pháp đó. Thí dụ một có một cái pháp bên Phật giáo Mật Tông Tây Tạng, ta nói mình là dĩ nhiên cái ông sư phụ của mình là một cái người không có toàn hảo, ta vẫn là một cái người phàm, nhưng mà họ có một cái pháp môn là mình phải tin tưởng tuyệt đối vào ông thầy. Nhưng mà mình phải biết mình là Phật giáo Việt Nam, nó không có cái truyền thống đó. Khi mà người ta muốn tu tập một cái pháp môn nào nó cũng phải có một cái truyền thống và nó có một cái truyền thừa. Đối với Mật Tông Tây Tạng á, tại sao mình phải tin tưởng hoàn toàn vào ông thầy đó? Bởi vì thứ nhất, thầy đó, ông là cái người mà truyền thừa cái pháp, chứ không phải ông là cá nhân của ông. Ông chỉ là một người truyền thừa cái pháp, mà cái pháp đó nó liên hệ, nó có sự truyền thừa trực tiếp, không có bị đứt đoạn từ Đức Phật qua các vị thánh, các vị tổ sư cho đến cái ông thầy của mình. Cho nên bây giờ đó mình vào trong cái dòng truyền thừa đó là mình hưởng cái dòng chính pháp đó, chứ không phải là mình trở thành một cái sở hữu gì của cá nhân ông thầy. mà nó là một cái sự liên hệ về Phật pháp, mà họ có cái truyền thống truyền thừa như vậy. Cho nên cái ông thầy của mình á, ông sư phụ mình, ông đối với sư ông của mình á, ông cũng như vậy. Sư ông lại đối với sư cố cũng như vậy. Nó truyền thừa như thế, nó có cái truyền thống như vậy, cho nên mình ở trong đó mình tu cái pháp đó được. Mình, cái tâm của mình nó giữ những cái quan niệm đó á, nó ích lợi cho mình. Nhưng ở Việt Nam không có truyền thống đó. Ở Việt Nam có truyền thống truyền thừa từ Đức Phật cho đến mình gì hết ạ. Và cái chính pháp á, nó không có được nói rõ như vậy. Mình phải biết rằng là, thí dụ ở bên Tây Tạng á, một cái vị thầy nào cũng phải tốt nghiệp các Phật học viện ra ít ra là 20 năm trời. Mà phải những Phật học viện mà nổi tiếng, thì những vị thầy đó mới có thể nói là được có giá trị, có phẩm chất. Rồi tốt nghiệp Phật pháp như vậy rồi, lúc giờ mới đi tìm pháp môn tu, mới đi thỉnh mấy cái vị thầy á, mấy guru này nọ, nó mới truyền pháp môn tu cho. Đó. Thành ra nó họ có một cái truyền thống tổ chức nó như vậy, nó khác với mình. Mình có cái đó. Họ Phật pháp là chính. Bất cứ một cái ông thầy nào tụng chú, tụng gì á, nhưng mà phải có học pháp thì mới là những bậc cao. Và những người mà được coi như là Phật sống á. Còn mà chỉ tụng chú không thôi á, thì chỉ như vậy thôi. Thì mình chỉ tu tập cho bản thân mình thôi. Cũng như là thầy biết có một cái ông chú hồi qua Ấn Độ á, cái ông chú ông nói là ông không có cái đầu óc để học pháp, cho nên ông mới đi tìm học về vấn đề tụng niệm. Ông muốn chuyên về tụng niệm thôi, ông học pháp nó không có thông. Thầy biết đó, mà những vị mà học pháp xong rồi mới tu tập, vị đó mới là những cái vị cao nhất. Tất cả những cái vị cao ở bên Tây Tạng là đều phải Phật pháp phải vững nghe lắm. Còn mà chỉ đi tụng như vậy thì là chỉ là trong một cái buổi lễ nào, trong một cái gì thôi. Còn tụng bình thường, trì chú bình thường á, thì mình chỉ có đi yểm tâm được thôi. Chú nguyện yểm tâm thôi. Nói đó, mà mình phải biết như vậy. Thành ra phải học cái Phật pháp cho nó thật cao, nó thật sâu, thật vững. Họ có cái truyền thống đó rồi. Mình là không có cái truyền thống đó, mà mình theo cái kiểu đó nó dễ lệch lạc lắm, mà chắc chắn là nó sai lầm. Cho nên chính vì vậy mà đối với lại, phải nói với nó, đối với Phật giáo, Hiền giáo nói chung á, Hiền giáo khác với Mật giáo có những cái truyền thống như vậy. Thì đối với Hiền giáo, thường thường người Phật tử mà muốn chắc nhất là mình phải nương vào Phật. Trước tiên hết trực tiếp nương vào Phật, sau đó mới nương vào thầy của mình. Ngược lại bên Mật giáo thì mình phải nương vào thầy của mình. Rồi mình mới tiếp nhận được cái năng lực gia trì của Phật. Nhưng mà ngược lại bên Hiền giáo phải nương vào Phật rồi mới chịu đựng nổi ông thầy của mình. Chắc chắn là vậy. Mình không có đủ cái lực ở đâu ra đó mà tự nhiên mình chịu đựng như vậy được hết á. Thành ra nó chính là thế thôi. Nói quý vị tự biết lấy. Mình tạm ngưng đây. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho